Sau khi phiên tòa xét xử 8 giáo dân của giáo xứ Thái Hà có hành vi phá hoại tài sản, bản án được đưa ra có mức phạt cao nhất là án treo và cả 8 bị cáo đều tuyên bố sẽ kháng án lên tòa phúc thẩm. Tuy nhiên, tờ báo Hà Nội Mới và đài truyền hình Hà Nội đã đưa tin rằng các bị cáo đã cúi đầu nhận tội và thừa nhận những hành vi sai pháp luật của mình. Cách đưa tin không chính xác này đã khiến cho các giáo dân này bức xúc và hai bà Ngô Thị Dung cùng Nguyễn Thị Việt đã chính thức gửi đơn kiện hai cơ quan truyền thông này nhằm đòi lại công bằng cho họ. Mặc Lâm trình bày sau đây.
Vào ngày 8 tháng 12 mới đây, vụ án giáo dân Thái Hà đã làm cả nước chú ý và phiên xử diễn ra trong một tòa án khép kín, không có sự hiện diện của báo giới quốc tế cũng như người thân của các bị cáo. Phiên xử kết thúc với những bản án treo mà dư luận cho là nhẹ so với các vụ án trước đây. Thế nhưng những bị cáo bị tuyên án tù treo không chấp nhận bản án mà họ cho là vô căn cứ, khi hành động của họ chỉ nhắm vào việc đòi lại đất đai của giáo xứ, và họ không có hành vi nào chống đối hay phá hoại. Trước tòa, cả 8 giáo dân đều thừa nhận rằng, việc họ đập bức tường và chiếm đất trong khuôn viên mà công ty Chiến Thắng chiếm dụng nhiều năm là hành động hợp lý, họ chỉ đòi lại quyền sở hữu của giáo xứ đối với miếng đất này mà thôi. Với lý do nêu trên, bà Ngô Thị Dung và bà Nguyễn Thị Việt cảm thấy bị xâm phạm nặng nề khi hai cơ quan truyền thông lớn nhất Hà Nội là báo Hà Nội Mới và đài truyền hình Hà Nội đưa tin với ngôn ngữ xúc phạm danh dự hai bà. Đài truyền hình Hà Nội thì loan tin rằng các bị cáo đã nhận rõ những hành vi sai phạm của mình, trong khi đó tờ Hà Nội Mới thì loan tin nặng nề hơn khi viết rằng các bị cáo đã cúi đầu nhận tội, thừa nhận hành vi sai trái của mình. Luật sư Lê Trần Luật, người nhận trách nhiệm trong hồ sơ này cho biết.
Các giáo dân cho rằng cái việc mà báo Hà Nội Mới cũng như là đài truyền hình VTV1 trên phương tiện thông tin đại chúng bảo họ rằng họ cúi đầu nhận tội và họ cho rằng điều đó là cái chuyện xúc phạm đến danh dự họ, bởi vì họ khẳng định tại phiên tòa cũng như trong suốt cái quá trình điều tra vụ án cái hành vi của họ là không có phạm tội, nhưng bây giờ các báo đài, các cái công cụ truyền thông đại chúng đều đưa lên là họ cúi đầu nhận tội thì họ cảm giác cái đó là một cái sự xúc phạm. Và cái điều đó chừng mực là đó là ảnh hưởng đến danh dự và uy tín của họ, nên họ khởi kiện.
Chúng tôi liên lạc với luật sư Cù Huy Hà Vũ, với tư cách tiến sĩ luật tại Việt Nam. Ông cho biết những khả năng mà hai đương đơn có thể làm, ông nói.
Nếu một quả thật ở tại phiên tòa mà những cái đương sự không có cái hành vi cúi đầu nhận tội như thế, mà báo chí hoặc là bất kỳ ai đó đưa tin các bị cáo đã có hành vi như thế, thì cũng sẽ là đối tượng khiếu nại hoặc khởi kiện ra tòa. Và trong trường hợp này thì tôi thấy cái việc khởi kiện ra tòa về cái chuyện báo chí thông tin sai sự thật là có cơ sở. Tuy nhiên, trước khi khởi kiện thì cần phải theo cái lộ trình mà đã được pháp luật quy định. Đó là trước hết phải có các đương sự phải có cái văn bản gửi đến các báo đài đó và yêu cầu cải chính. Sau một cái thời hạn nhất định thì nếu các báo đài có liên quan không cải chính thì các đương sự mới có quyền gửi đơn kiện về cái việc đưa tin sai sự thật ra tòa.
Bà Ngô Thị Dung, một trong hai người đứng đơn khiếu kiện cho chúng tôi biết.
Chúng tôi muốn làm khởi kiện lại là vì cái nói sai sự thật, mình tờ báo là nó nói sai sự thật này, nó nói chúng tôi là vì 8 bị can là đã cúi đầu nhận tội, nhưng chúng tôi đâu có nhận tội gì, chúng tôi có sai trái gì đâu mà chúng tôi nhận tội đâu ạ. Từ hôm 23-24 Noel và đến một tuần sau mà không thấy thì chúng tôi bắt đầu có đơn khởi kiện mà không nói đính chính lại á, là cái sửa sai lại là cái việc của báo chí làm ấy, cho nên là chúng tôi không thấy có hồi âm lại, chúng tôi đâm ra chúng tôi phải đưa đơn khởi kiện lại đấy ạ. Tôi khởi kiện ở quận Hoàn Kiếm, mà báo của đài truyền hình Trung ương là chúng tôi khởi kiện ở chỗ Nguyễn Chí Thanh ấy. Chúng tôi khởi kiện ở quận Đống Đa tòa án, ở các nơi mà các nhà báo nào nó nằm ở cái vị trí đó, chúng tôi khởi kiện ở đó.
Bà Tạ Phong Tần, trợ lý văn phòng luật pháp quyền nơi nhận hồ sơ của hai bà Ngô Thị Dung và Nguyễn Thị Việt, cho chúng tôi biết những diễn biến mới nhất xung quanh vụ việc này. Bà Tần nói.
Chúng tôi không biết là tòa sẽ xử như thế nào. Nếu mà tòa xử theo pháp luật đó, thì phía bà Dung và bà Việt sẽ thắng. Còn nếu tòa xử theo chỉ đạo của ai đó, thì cũng giống như là đài VTV1 và báo Hà Nội Mới đã viết trái sự thật như thế. Thì là cái đó thì không phải là xét xử theo pháp luật mà nó ở... rơi vào một cái phạm trù khác rồi, chẳng hạn như phạm trù chính trị, có nghĩa là người ta sẽ bằng mọi giá để làm cho dư luận thấy rằng những người giáo dân này là sai trái, là sai trái. Nhưng mà trong phiên tòa này nó khác với cái phiên tòa giờ hình sự ở chỗ là đối với phiên tòa hình sự thì cái người luật sư được gọi là người bào chữa, còn trong phiên tòa đây trong phiên tòa dân sự thì luật sư là người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cái người thân chủ của mình, và phiên tòa dân sự thì tất cả mọi bên có quyền đưa ra chứng cứ và trình bày trước tòa và những người khác, kể cả có liên quan hoặc là không liên quan gì cũng vậy, đều tham gia được tham gia, mà không có ai có quyền đem lực lượng này lực lượng kia để cản trở, để viện bất cứ lý do gì để mà ngăn cản người ta tham gia phiên tòa đó. Như thế thì dầu cho tòa xử như thế nào đi nữa, thắng hay thua, thì cái sự thật nó vẫn được sáng tỏ. Ai có chứng cứ người đó sẽ được công nhận lẽ phải, tại vì cái công lý là được số đông công nhận mà, chứ đâu phải công lý nó nằm ở ngay tòa án.
Cách đây khá lâu, hai nhà bất đồng chính kiến nổi tiếng là Đại tá Phạm Quý Dương và Giáo sư Trần Khuê cũng đã từng gửi đơn khởi kiện các tờ báo bôi bẩn hai ông, cũng như đưa những tin tức sai lạc gây bất lợi cho hai ông, nhưng những lá đơn này không bao giờ được tòa xử lý. Chúng tôi đem câu hỏi này ra để hỏi bà Tạ Phong Tần về một khả năng tương tự có thể xảy ra cho vụ án Thái Hà lần này hay không. Bà Tần cho biết.
Căn cứ theo pháp luật thì tòa phải nhận để thụ lý và xét xử, chứ không thể từ chối được. Dù cho có từ chối đi nữa thì tất cả những chứng cứ đó, cả phía giáo xứ Thái Hà người ta đã đưa lên trên mạng hết rồi, đơn có rồi, những cái văn ghi âm ghi hình về phiên tòa đã có hết rồi. Dù cho xử hay không xử đi nữa, người ta cũng đã công bố rồi, và nếu không xử thì càng chứng tỏ là cái hệ thống tư pháp của nhà nước này là nó không tuân theo pháp luật, mà nó tuân theo luật ngay những cái người ta mà dân người ta gọi là luật trừng.
Chức năng của các cơ quan truyền thông khi đưa tin rất quan trọng, vì người nhận được bản tin sẽ bị hướng dẫn do cách tường trình của người đưa tin. Bởi lẽ đó, báo chí thường gặp bất lợi khi có những sai sót do chủ quan. Tuy nhiên, khi sự sai sót có chủ ý, thì tòa án là nơi để phân xử là điều tất yếu. Và mọi sự xét xử có khách quan hay không thì lại là một việc khác, cần phải bàn cãi rất nhiều về sau này.